Thống kê của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng trong tháng 4 vừa qua, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 3,1 đến 3,6 độ C. 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất trong ngày, vượt giá trị lịch sử. Riêng tại Đông Hà, Quảng Trị, nhiệt độ ngày 28 tháng 4 là 44 độ C, cao nhất từ năm 1976 đến nay tại khu vực này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài. Xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ đến sớm và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan. Năm nay diễn biến thiên tai gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc, mưa đá. Hiện tượng El Nino với đặc trưng nắng nóng đang yếu dần, có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với mưa bão lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào cuối năm.
Thì từ tháng 6 năm 2024 nắng nóng gia tăng về cường độ, mở rộng tại khu vực của Bắc Bộ và đặc biệt là Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Hiện tượng gay gắt này còn xuất hiện trong tháng 7, tháng 8 và có xu hướng là cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên trên giữa và đó là những đợt mưa, cho nên là cái mức độ nó không kéo dài liên tục như là cái đợt vừa rồi. Về khô hạn, khả năng chỉ còn sắp tới tập trung vào khu Trung Bộ, kéo dài đến tháng 8, chủ yếu là từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Dự báo là năm nay có khoảng 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông, và trong đó có 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đất liền. Tuy nhiên, hoạt động của bão sắp tới là tập trung nhất nó vẫn vào là tháng 9 đến tháng 11, và tháng 10 chính là tháng cao điểm của các cơn bão.
Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023, xây dựng khu tái định cư để di dời bà con trong tình trạng khẩn cấp, nâng cấp các hồ chứa, đập, các vị trí đê điều xung yếu, đề xuất có chiến lược tổ chức lại sản xuất nông nghiệp có khả năng thích ứng tốt hơn với sự bất ổn của thời tiết, thiên tai, nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, mưa, bão, lũ. Là tỉnh có hệ thống hồ chứa lớn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện có đến 51 hồ trong tổng số 348 hồ, nguy cơ mất an toàn cao, trong đó có nhiều hồ đập lớn.
Mà như các ông chỉ biết thì ngân sách địa phương chỉ đáp ứng được cái sửa chữa nhỏ rồi sửa chữa cả cái hồ đập nhỏ thôi. Còn hồ đập lớn, lâu nay thì Trung ương cũng rất là quan tâm, nhưng mà so với cái số lượng và cái nhu cầu và cái tính cấp thiết của cái 51 cái hồ đập mà đang có nguy cơ mất an toàn cao này thì đang là rất lớn. Chúng tôi cũng đã có nhiều cái đề xuất kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và ban chỉ đạo quốc gia, quá trình cũng có được hỗ trợ. Tuy nhiên là cái việc này cũng đang là việc hết sức cấp thiết, mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như là ban chỉ đạo quốc gia và Trung ương tiếp tục quan tâm.
Liên quan tới công tác ứng phó với sự cố thiên tai, từ mùng 1 tháng 7 năm nay, luật phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong luật này quy định rõ các cấp độ phòng thủ dân sự và các biện pháp phân cấp đến chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Các địa phương cần mạnh dạn sử dụng bộ công cụ này để công tác phòng ngừa ứng phó sự cố thiên tai hiệu quả hơn.
Đề nghị là ta phải tăng cường công tác diễn tập các phương án, nhưng diễn tập nó phải thực chất. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự ở các địa phương đã lựa chọn các cái nội dung rồi cách thức phương pháp triển khai nào để làm sao cái công tác luyện tập diễn tập của chúng ta nó đi vào thực chất, để làm sao mà cơ quan thì biết cách để triển khai công việc, các lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm ấy thì tự tin vào cách thức phương án của ta triển khai, và người dân cũng biết cái việc mình phải làm, để làm sao khi việc nó đến cái thì nó cả cơ chế nó vận hành cách đồng bộ. Lúc đó nó không phải là thông tin, không phải tuyên truyền, nó có thể là giáp vào và cái công tác ứng phó của chúng ta nó mới có hiệu quả.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thẳng thắn chỉ ra nhận thức của cán bộ người dân còn chưa toàn diện, có nơi chưa làm tốt việc kiểm tra, giám sát công tác phòng chống thiên tai, yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trước mùa mưa lũ, thường xuyên rà soát, tính toán, cập nhật kịch bản ứng phó thiên tai, sự cố cho sát với thực tiễn nhất. Nhất là trong hoàn cảnh khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng của cả nước còn hạn chế, cần từng bước được củng cố. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật, mạnh dạn đề xuất các quy định mới nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác 4 tại chỗ cần được chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Nhấn mạnh luật phòng thủ dân sự sắp có hiệu lực, trong đó tổ chức lại bộ máy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ.
Phải kiện toàn lại cái bộ máy theo cái luật phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo nguyên tắc, hiện nay giao thường trực cho lực lượng vũ trang không phải là để làm thay tất cả các việc của các đồng chí, mà các ngành vẫn phải giữ chức năng quản lý nhà nước của mình. Lực lượng vũ trang ở đây được đưa lên hàng đầu để chứng minh là lực lượng nhanh nhất, mạnh nhất và kịp thời nhất để ứng phó với những thiên tai, những tình huống xấu. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng các đồng chí phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan để sớm xây dựng cái nghị định hướng dẫn thi hành cái luật phòng thủ dân sự, làm sao để cái tổ chức mới của chúng ta nó phải hiệu quả hơn, nó phải nhanh hơn, nó mạnh hơn.